Phần 2. Chuyện Còn thương Sa-pa. Ở một nơi mà ta có thể ngửa lòng bàn tay để đón từng vốc mây trời trôi lạng đạng, một nơi mà chỉ cần lơ là cúi xuống khuấy ly cà phê thì cũng đã không kịp ngẩng lên chứng kiến sự biến đổi diệu kỳ của cảnh quan, chợt mịt mùng sương khói chợt trong trẻo rõ ràng. Một nơi mà khi lần đầu đặt chân đến, lòng bỗng sững sờ thảng thốt, choáng ngợp. Một nơi mà cho dù chỉ ngang qua cũng còn thương nhớ mãi suốt đời. Nơi đó chỉ có thể là Sa-pa. Sa-pa hôm tôi đến trời mù sương, cách 3 mét mất hút nhau, xa xa cảnh vật mờ ảo thấp thoáng chuyển động như trong phim câm, ẩm ướt và lạnh tái tê. Từ phòng kính đẩy cửa gương, bước ra ngoài, từng cuộn khói sương uyển chuyển len theo vào trong bàn bạc quấn quýt. Tôi mừng quýnh gọi đó là sợi mây, là tơ trời. Bối rối len lén đưa tay nâng chỉ chạm vào khoảng không, hụt hẫng buông buốt. Thấy được, cảm được, mà không nắm giữ được, đúng là thực mà như ảo. Thị trấn nhỏ gọn gàng hài hòa, trời mây hoa lá, nhà cửa, con người, đẹp hơn tranh. Tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây những bức phong vô cùng sinh động, kỳ ảo và tuyệt trần. Hãy hình dung bạn đang ở trong màn sương mù dày đặc, cảm giác như phải vẹt ra dọ dẫm mà đi. Bỗng dưng, chỉ sau một cái chớp mắt lộ hiện ra tiên cảnh rực rỡ vàng óng nắng tươi, trập trùng những đồi thông xanh ngăn ngắt, mây trắng cuồn cuộn như sữa sa xuống ôm ấp các dãy núi sừng sững chân trời. Và kia những cái dù đủ màu sẽ cùng bung nở khắp các nẻo đường như nấm cúc vì một cơn mưa phùn bất chợt nào đó. Biết đâu thiên duyên còn cho ta cơ hội chiêm ngưỡng tuyết rơi như trong cổ tích. Chợ Sa-pa chiều thứ bảy là nơi họ hẹn trai thanh gái lịch vùng cao, nơi người làm nương rẫy thồ nông sản hàng thủ công về buôn bán trao đổi. Bản làng quần tụ quanh thị trấn cách cũng hơn 10 cây số vượt núi băng đèo. Chợ phiên hàng tuần chẳng khác mấy hồi hè. Từ trưa, các ngã đường đổ về trung tâm phố chợ tràn ngập các bóng người sắc phục dân tộc đủ màu rực rỡ. Các quy luật phối màu trang phục dường như không với tới không gian nơi này. Khăn đỏ, áo đen, yếm vàng, thắt lưng xanh, váy thổ cẩm, xà cạp viền hồng, buông dây nơ tím, hoa tai kiền bạc vòng tay lấp lánh đông đưa. Nhìn hoa cả mắt mà vẫn không chán mắt. Các cô gái cười khúc khích khéo léo xoay mặt đi trước các ống kính máy ảnh tham lam. Tiếng khèn, tiếng kèn lá đã bắt đầu dậy lên âm âm vọng lại từ các chàng trai đang tụ tập thành từng nhóm. Tối nay, trong đám xuân xanh đó, sẽ có những mối tơ duyên được xe chỉ kết thành. Khi chợ hàng hóa tan vào lúc giữa khuya, chợ tình sẽ tiếp nối với từng đôi đưa nhau tìm đến nơi chốn riêng tư của họ qua đêm. Đường về phía bờ hồ tối ôm mịt mờ sương phủ, chợt nồng nàn những cái bóng đôi khăng khít nhập nhòa. Chợ phiên tưng bừng thêm sáng chủ nhật và đến trưa, thị trấn lại trở về vắng lặng yên tĩnh. Bé muối hầm mông của tôi, đôi mắt nâu trong vắt với khuôn mặt thiên thần trắng hồng, gò má phính đỏ lựng màu mận chín. Em cũng từ bản lao trại của mình đi từ sáng sớm, vượt 13 cây số đèo dốc lầy lội về chợ phiên. Đầu trần tóc hoe vàng, hoa tai lụng lẳng chạm vai, bên trong bộ áo thổ cẩm rất đẹp của em là chiếc áo thun dệt kim cổ lọ màu xanh lá mạ. Tôi mặc 5 lớp áo, nhìn đôi đầu gối trẻ con lộ ra dưới sóng vái lùm xùm mỏng manh mà rét run giùm em. Đôi ủng cao su bê bết bụng đất, múi khoác ngang vai một cái túi thổ cẩm, lấy từ trong đó ra 2 sợi dây vải có thêu hoa văn kim tuyến cột tặng cô chú chúc phúc. Cô bé 8 tuổi học lớp 3 nói tiếng Kinh theo giọng Bắc nhẹ và thanh.
Thế à, cô ở tận miền Nam à, xa lắm nhỉ?
Ồ, cháu biết Nha Trang rồi.
Vâng, cô TV ạ. Nha Trang có Vimberland.
Rồi, vâng ạ, cho cháu xin. Khi tôi tặng em ít tiền lẻ, đôi mắt con muối còn dõi theo tôi mãi. Sao tôi không nhớ hỏi địa chỉ để gửi tặng muối tấm ảnh chân dung của em, để bây giờ lòng đầy ân hận và tiếc nuối. Còn cô gái điều con đứng bên đường giá rét cầm trên tay những món quà lưu niệm thiết tha mời mọc. Chào ơi bà mẹ tuổi 17, tuổi này dưới xuôi có khi còn được mẹ pha sữa cho mỗi sáng. Tạm biệt Sa-pa, dấu đèo ô quy hồ khúc khỉu treo leo đậm đặc sương mù mây phủ ở độ cao 2.100m, gắn liền với vô số huyền thoại đường rừng, có làm trùng chân lữ khách. Dẫu những chiếc vòng bạc giả có làm ai đó phiền lòng, dẫu những sơn nữ lưu loát ngoại ngữ đang đuổi theo khách Tây để bán hàng kia, nay mai có thể quên đi gốc cội núi rừng, thì tôi vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được một lần ghé đến vùng đất nên thơ này, nhất là khi còn có một người bạn đường chở che bên cạnh.
Góc phố trông ai?
Bạn xa nhà lâu lắm chưa về, Thư nhớ đủ thứ. Nhớ nhất là những con đường nhỏ như hành lang có ô cửa xanh mở ra phía biển, yên vắng và thanh tịnh, vòm xà cừ đang mái chở che cho những mối tình thơ học trò, cho những gót chân non riu riu đi trên hè phố. Nhớ ngõ vắng lặng lẽ trong lòng phố thị, những ngôi nhà có mảnh sơn đất nép sau hàng rào dâm bụt hay cây thuốc dấu, vặn tiếng à ơi kẹo kẹt võng ru. Nhớ cả làn gió phóng khoáng ngang ngát mùi nhựa phi lao, nhớ bãi cát vặn lặng sát mép nước in dấu chân trồng. Nhớ màu xanh biên biếc vô cùng thâm thẳm của mặt biển, nhưng khi nắng gắt lấp lánh như giác kim tuyến. Trưa vắng, nhớ tiếng kéo sắp sắp thay lời rao của xe gọi đu đủ bò khô, tiếng chuông cà rem len ken dụ dỗ đầu ngõ, tiếng chày giả trên cối đá miệt mài của hàng chả cá. Cũng có khi, cái nhớ đơn giản và cụ thể hơn, nếm được chút vị mặn trên da thịt mình, cứ thử đi đâu dăm hôm rồi về, đặt chân xuống đất là nhận ra ngay cái rinh rít khác biệt ấy. Mà đó là bạn còn trẻ chưa đủ già lụ khụ để còn thả ký ức mình trôi tà tà về phía sau. Xa hơn nữa, thời mà Nha Trang chỉ là những động cát trùng điệp loang loáng mênh mông chạy dài ra biển, phù ngợp hai màu trắng tím rưng rức của thảm cây bông diến, màu bàng bạc của những bụi cây bồn bồn, xương rồng và phi lao. Chặng phố chặng đường, biển ở ngay trước mặt, khoáng đạt và tự do, hoang sơ và gần gũi. Xóm làng đầu tiên quần cư phía trong đất liền, nhưng trẻ con chỉ nhắm mắt chạy u một hơi băng qua động cát, qua bãi tha ma, qua rừng hoang là ra biển, lòng vòng lèo vèo cũng ra biển, quanh co ngang dọc cũng về tới biển. Và trên cái động cát mênh mông ấy thì dế nhiều vô kể, từng vạt tụ lại dưới các bụi cây, các đống cỏ rác túa ra đen kịch khi có đồng. Còn đàn dông mới là mục tiêu chính trên động cát. Lũ trẻ bắt dông bằng cách đánh động nơi đầu hang bên này rồi thập ngay cổ khi nó vừa chui ra đầu hang bên kia. Dông nướng lột da chấm muối là đại tiệc của trẻ con nhà nghèo. Chiều chiều từng đàn khỉ từ trên hòn núi một, gần đó tràn xuống bốc hốt, ngồi trên mái nhà chí chóe bưng chén cơm ra trước khi ngồi ăn hứng gió biển lồng lộng sung sướng nào bằng. Nha Trang hồng hoang ấy chỉ mới cách đây hơn nửa thế kỷ, mà giờ kể lại vẫn cứ phải bắt đầu là ngày xưa. Nha Trang giờ không còn như trong ký ức của rất nhiều người, dù chỉ sau 5-7 năm xa cách. Miền Thùy Dương cát trắng e chỉ còn là giai điệu du dương thổi xa xưa, và những cơn gió thì tù túng loằng ngoằng chật vật xuyên qua tầng tầng lớp lớp cao ốc tìm đường về phố. Ai cũng kêu lạ, kêu khác, kêu thay đổi quá mỗi khi ghé lại hoặc quay về. Người sở tài thi thoảng còn lơ ngơ trước những khuôn hình phố biển chật hẹp, nghẹt cứng bóng bê tông, chồm ra bãi. Trước mấy góc phố lạ hoắc, từ cái tên gọi lạ đi, thì đừng nói chi khách du. Biết làm sao được, quy luật là quy luật, nhớ thương đành xếp cất. Phố biển của bạn ngày nào đó quay về, đừng thất vọng nếu không tìm ra được ô cửa xanh huyền thoại của tình thơ. Cũng sẽ chẳng tìm ra được những con đường đất lồi lõm sau mưa thành hồ. Và cũng đừng ngơ ngác kiếm tìm khi Duy Tân đã biến thành Trần Phú, nhà thờ đã biến thành Lê Thành Phương, Phan Đình Giót thay Phường Củi, vân vân. Những tòa nhà sừng sững chọc vào trời xanh ngạo mạn thay những khuôn viên u tịch thâm trầm. Không còn ai theo gót ai lẹo đẹo trên hè phố sau giờ tan học. Không phải cái gì mất đi mới để lại nhớ thương sao? Hãy mỉm cười khi biết mình không vô cảm. Còn tôi, phố biển của tôi là góc phố nơi anh hẹn, nơi trao gửi tình yêu đầu đời luôn còn đó. Phố biển của tôi là ngã tư nhà hơi, nơi trưa trưa tay dắt em lớn hông xốc nách em nhỏ, đùm đề ra đón mẹ về chợ. Phố biển của tôi là bóng tối dưới gốc cây bàng già sần sùi ứa nhựa của mùa đông, nơi tôi khóc lóc chôn vùi những tuổi hờn thơ trẻ. Phố biển của tôi là tiếng chuông chùa thông dong ấm áp, là tiếng chuông nhà thờ an nhiên bao dung khi tôi một mình trở về nhà, vào cái thời khắc cuối cùng trong một năm giữa mùi hương trầm bao la không gian. Trong ta luôn có một góc phố của riêng mình trường tồn.
Mở cửa.
Mở cửa, đó là công việc đầu tiên và yêu thích nhất của tôi trong một ngày mới vào sáng sớm khi mới thức dậy. Nhà trong hẻm nhỏ, ít xe cộ qua lại, có một mái hiên trước, ban công, lộn ngộn cỏ cây trong chậu. Mở cửa bước ra sau một đêm dài mộng mị, dù bất an hay hoang lạc, vẫn thấy sáng bừng một không gian mới, một sự khởi động mới. Hít thở thật sâu và thả lỏng, buông mình ngắm vạn vật tươi mới quanh mình và quên đi những giấc mơ đêm qua. Tôi thích những con chim sâu bé tí, mắt tròn lít chích, nghe động khẽ chúng sẽ bật tung lên, bộ lông anh ánh biếc, xanh vút qua như tia chớp, rơi lại một tràng âm thanh ríu ra ríu rít. Từ trên mái ngói và hàng dây điện của nhà đối diện, chúng sẽ luyến tiếc nghiêng ngó lại, ngắm nghía cái kẻ mặt còn ngái ngủ nhưng đầy háo hức kia. Chắc chúng đã kịp nhặt hết mấy hạt đậu, bắp, vải quanh các chậu cây. Hôm nào trời đẹp may ra còn có cả chuồng chuồng, ong và bướm bay qua bay lại đón chào. Nhưng chim sẻ mới là nhiều vô kể và dạn dĩ, từng đàn chan chát truyền qua, truyền lại, mái tôn, mái ngói, cột điện, lùm cây. Chúng réo gọi nhau, huyên náo cả một góc trời, cùng sa xuống, cùng cất cánh rầm rập bay lên, rồi tụ lại thành hàng dãy dài trên các nóc nhà, nghỉ ngơi, tán gẫu, tranh cãi, tự tình. Ngoảnh mặt đi vào vờ khép cửa là chúng lại veo véo lao xuống bồn cây, tự do tung tẩy ôm sờm xí sớn. Những bộ lông màu nâu và đôi chân mỏng mảnh vàng tươi nhúng nhảy ấy luôn đem lại cho tôi cái cảm giác nhẹ nhõm và thích thú. Sáng sáng mở cửa tôi còn được trải tầm mắt mình về phía chân trời, nơi có dãy núi xanh xanh bao bọc mây trắng hay là đà ôm ấp khi mặt trời chưa lên. Bữa nào dậy trễ chạy ra dòm là mất tiêu khoảnh khắc đó tiếc hùi hùi. Từ trên ban công nhà, tôi nhìn ra xa là đồng ruộng. Thi thoảng còn nhìn thấy được mấy cánh cò chấp chới. Tuy không có đẻo đất trống nào, nhưng tôi cũng dành cả cái ban công của mình để làm bồn hoa và đặt chậu cây lớp treo lớp gác. Chật chội đến nỗi còn dọa nhau có ngày cái vườn treo này thế nào cũng sập vì nặng và mục. Năm thì mười họa mới bón phân, đôi ba bữa quên tưới là cây héo, cỏ dại tràn lan, sâu sưa bò lởm ngởm. Sông dài nhất là tầng dày lá và rau càng cua, còn mấy vị hoa kia mà chịu nở còn hơn trúng số. Xưa cũng có hồng, có ngọc lan, phong lan, lài, mai chiếu thủy, quỳnh, nhưng riết rồi cũng không giữ được. Hoa như người đẹp, phải nuông chiều cung phụng, chăm sóc nâng niu, phải biết thưởng hoa. Tôi vô duyên nên đâm chán, hết lứa hoa không gầy tiếp mà đi bứng lá về trồng. Giờ vườn treo chỉ còn tuyền một màu xanh của lá. Thôi kệ, chim chóc ong bướm không chê là được rồi. Sáng sớm những khuôn mặt người hãy còn mới rời, chưa kịp in dấu hằn, dấu khía của một ngày vật vã bon chen. Thấy ai nấy thật nhẹ nhàng, sạch sẽ, mát mẻ, thấy không khí thật thanh bình, dù biết rằng chỉ trong chốc lát, người đàn bà với đôi mắt ti hí ở nhà đối diện đang tháo từng cái ống lô trên đầu mình và thận trọng chải gỡ bằng cái lược công. Chỉ chút xíu nữa thôi, chị ta sẽ tru tréo lên ngay khi phát hiện có một vùng nước nhỏ nào đó động ngay trước cửa ngõ. Ông già sắc vách sau khi đi tập thái cực trường sinh về, sẽ lụa bầy cho nhật nhặn xị ra đường đi vệ sinh, và hàng xóm phải lăm le cục đá trên tay trông chừng ở phạm vi cổng nhà mình. Xưa tôi có bà dì, đi coi mắt con dâu tương lai không báo trước, bà đột kích ngay vào sáng sớm khi cô nàng mới vén mùng chui ra chỉ kịp dụi mắt. Kệ cũng hơi quá đáng, nhưng mụ gia tương lai tuyên bố chắc nịch, vậy mới nhìn thấy rõ bản chất một con người, nhất là phụ nữ. Thế cho nên sáng sớm khi mở tung cửa, bao giờ tôi cũng phải đứng lại trước gương để nhìn mình, vuốt lại cái tóc, kéo lại gấu áo. Trước khi để cho cả thế giới nhìn thấy mình cũng phải tự biết mình là ai, cho dù thế giới của tôi chỉ là bầy chim chóc, thứ dân và những bụi cây lá cỏ lạc loài, mộc mạc và dễ tính. Và cho dù mở cửa chỉ để đón nhận một không gian mới, một làn gió mới từ một khung cảnh rất cũ, để còn thấy mình tươi mới hơn, sáng sủa hơn, rồi lại tiếp tục bước vào một ngày lo toan và bận rộn.
Ví dầu tình bậu muốn thôi.
Thằng con trai 18 tuổi chia tay cuộc tình thanh mai trúc mã, một cái là đắm chìm trong bóng tối tấp lự, bỏ học, bỏ ăn, bỏ ngủ, đóng cửa tuyệt giao với mọi người, blog Facebook người yêu, thay avatar đen thui u ám. Đàn bà mấy lửa cũng chẳng khá hơn nhiều, thuốc ngủ mua sẵn, dao lam bên cạnh, nửa đêm check in bờ hồ trong sương mờ, có tới gặp ngay không thì nói. Nhưng vậy cũng chưa nhầm nhò gì, chứng kiến một ái thiếp phi pháp bơ phờ tả tơi khi ra khỏi tay trưởng lão mà lòng cứ tự hỏi lòng, Chẳng lẽ một thời họ yêu nhau? Gieo tiếng dữ là chuyện nhỏ, bao nhiêu là thảm án vì tình, đang yên, đang lành, phút chốc thành khốn nạn. Có cái gì mở đầu mà không kết thúc? Chẳng có cái gì là trường tồn vĩnh cửu cả. Tình yêu cũng vậy, dù muốn dù không, nếu nó không tự dừng thì cũng phải cho nó một dấu chấm. Rồi muốn dẫn nó sang trang hay viết tiếp câu khác thì tùy, chớ để lắc lay cầm hơi chi tội nghiệp. Yêu là cảm xúc thăng hoa, là một trạng thái tình cảm bộc phát và bùng cháy. Giữ lửa cho tình yêu lỡ trọn đời ký kết thì châm vô cho nó tình thương, trách nhiệm, sự vị tha, đặng ủ lại. Hết yêu mà cũng không duyên nợ, thì thương, thì quý, thì mến, thì lưu giữ lại những gì đẹp đẽ nhất làm hành trang đường đời. Hà cớ gì, hắt hủi chê bai, rồi tùng xẻo sắc miếng mụn nhọt mang theo. Tất nhiên, không tính những thứ tình một đêm, tình hợp đồng, lừa đảo, chiếm đoạt. Đừng gọi oan chúng là tình yêu. Đó chỉ là những phi vụ không hơn không kém. Bi kịch là điều không tránh khỏi khi đôi bên không chịu hết yêu cùng một lúc. Bên chưa chắc còn yêu chửi, bên chưa chắc hết yêu là phản bội, dối trá. Bên hết yêu không dám chửi lại thì đi trốn, tránh né, biện hộ. Bên còn yêu liệt kê tổn thất mất mát thiệt thòi. Bên hết yêu biết mình cũng chẳng lời lãi gì nhưng so đo thì còn đâu đường rút lui nên nhịn cho xong. Tóm lại, bên hết yêu trước luôn luôn sai, đành đợi bên đúng kia tắt lửa lòng rồi tính sổ cũng không muộn. Đó là may mắn còn lành lặn, chứ thường thường là bị bên kia xéo cho cái xương bậu, nát cái da bậu mòn, muốn ra đâu đó thì ra. Cùng hết yêu một lúc cũng có nghĩa là xúc cảm thăng hoa đã lắng xuống, đã được cất kỹ đâu đó trong tim, nên dù có được xe duyên đi tiếp bên nhau hay mỗi người mỗi ngã thì điều đó vẫn không làm sức mẻ đi chút tình xưa cũ. Họ sẽ biết tạo ra happy end cho nhau. Thôi thì không cầu chúc cho người, cũng đừng khuấy lên chi cho đục nước. Đành rằng vẫn còn nhói tim khi nhớ tới cái hôn ngày xưa, còn hụt hẫng khi chứng kiến người ấy đi bên ai đó, còn rơi lệ khi bất chợt thức giấc nửa đêm. Thì hãy cứ mừng cho chính mình trước, vì may mắn vẫn còn nuôi giữ được những cảm xúc thật thà ấy, vẫn còn là chính mình, chứ chưa bị biến thành robot. Tôn trọng những rung động mình đã từng trải, và biết ơn cái kẻ đã đem lại cho mình cảm xúc đó cho dù bây giờ hắn đã là người của ai kia, thay kệ. Chẳng phải sẽ thấy lòng mềm mại nhẹ nhàng hơn nhiều sao? Lần chứng kiến thằng nhóc 18 vật vã chia tay người yêu, bà mẹ tự ái selfie, thấy tao không, cả đời chưa biết đau khổ vì tình bao giờ. Nó quạo quọ, thì má có yêu đâu mà biết. Mét lại, người thương an ủi chắc nó tưởng tụi mình hết đát. Phúc cho ai tìm được sự yêu thương, đồng cảm, dù chỉ một trong đời, bởi đó mới là thứ tình yêu dài lâu, đời đời, kiếp kiếp. Thương nhau, hai tiếng cố nhân. Tưởng tượng vào một ngày đẹp trời nọ, bỗng dưng từ phương xa xuất hiện một vị hoàng tử da mồi tóc trắng, chống gậy tới đứng trước cổng nhà mình, đắm đuối rưng rưng nhìn bà lão nhăn nheo siêu vẹo, đang ngồi hong nắng bên con mèo già. Rồi cất tiếng gọi em. Hy vọng bà lão vẫn đủ sáng suốt để móc một kính ra xăm soi, coi ông thần nào đây. Sau đó thì xịt chó mèo và rung rẩy vịnh tường lần ra. Nhã nhạc vang lên, không chắc họ có ôm nhau hôn nhau không nữa, nhưng chắc chắn là họ sẽ chạm được vào nhau. Ước mơ trùng phùng nay không còn là ảo ảnh. Tôi luôn nghĩ về khoảnh khắc huy hoàng như vậy mỗi khi chưa kịp bắt đầu một chuyện tình. Nó không phải là kết thúc, nó là vị thanh. Bởi kết thúc có thể nằm ngoài tầm tay của ta, không như ý ta muốn, còn vĩ thanh hoàn toàn có thể viết tiếp theo hoa dệt mộng. Kết thúc có thể làm ta đau đớn, tổn thương, chán đời, hoặc nhẹ nhất là vỡ mộng. Vĩ thanh lại xuất hiện khi ta đã phục hồi lành lặn, vị tha, nhẹ nhàng, thấu hiểu. Thời mới lớn, tôi hay lẩn quẩn bên má nghe bà kể chuyện tình. Năm 18 tuổi đang có tình ý với một thư sinh nghèo, thì bị một ông anh công chức trong xóm theo đuổi. Nhà muốn gả cho mối này nhưng bị con gái phản đối quyết liệt nên không thành. Anh công chức đổ bệnh tương tư nằm liệt giường, gia đình phải tới năn nỉ cậy nhờ cô gái tới thăm để anh ngó mặt một cái cho thỏa lòng. Xong cô gái đi lấy chồng, anh nọ đi lấy vợ xa. Mấy mươi năm sau mỗi lần về xóm cũ chàng lại tìm tới thăm, nàng tay bồng tay bế cả đàn con lít nhít. Mà trong mắt cái đứa con nít hay tò mò lén rình coi thì thấy sao mà má mình có cái bộ điệu bẽn lẽn lạ lùng quá. Còn cái ông khách tới nhà kia thì thiệt là ấm áp hiền từ. Rồi thấy ba cũng có bạn gái hồi đi học đến thăm, thấy hai người cười cười nói với nhau rất là đáng ngờ. Thấy má Don đã chào hỏi rồi lui ra sau, xì xèo nhưng đầy tự hào với mấy đứa con đang tròn mắt ngó. Mày cái bà đó xưa mê ba mày lắm, toàn tiểu thơ con nhà giàu. Vậy là đâm ra có cảm tình với cái gọi là người cũ. Cho dù sau này càng lớn mới càng biết người cũ cũng năm bảy đường, nhiều đường tuyệt mạng như chơi. Thông thường bao nhiêu tinh hoa nghệ thuật, thi hứng, văn hứng gì gì cũng dành cho cái sự mới mẻ, cho người vừa đến, đang đến. Tinh khôi, quyến rũ, lộng lẫy, ma mị. Những tương cuộc sống này chỉ có ta và người, người mà bỏ ta đi thì thân này nào xá kể, vũ trụ hóa cát bụi. Đến khi đôi ngã chia ly, mọi người đi một nơi tuốt luốt thì đương sự mới bừng tỉnh cơn mê, thấy mình cũng cứ phay phay sống, vạn vật vẫn đâm chồi nảy lộc. Ừ, thôi thì thôi, trừ phi người đã từ bỏ cõi trần tạm bợ, bằng không có duyên gặp lại, ta thành người cũ của nhau từ đây. Sẽ không có lời hẹn ước nào cho người cũ, không nợ nần, không thế chấp. Xui rủi lắm mới trúng người, đòi nợ, dai, đòi lại đủ thứ. Từ cái mạng quèn cho tới sợi tóc cũng không tha. Vô phước gặp người cũ kiểu này, chắc chỉ biết nương tựa vào ông chú họ mang tên Thời Gian sau khi áp dụng trước thứ 36. Và hãy cầu nguyện trước khi quá muộn để nghe cái người cũ kinh dị này nói lời xin lỗi. Có bao nhiêu người đã và sẽ đi qua đời ta là cũng có bấy nhiêu người đã rồi sẽ trở thành người cũ của ta. Luôn luôn có nước mắt bên cạnh nụ cười, biết ơn những vết thương lòng khiến ta tan nát để rồi trở nên cứng cáp hơn xưa. Biết ơn những khoảnh khắc thăng hoa đã nâng ta rời khỏi mặt đất hỗn loạn dù trong chốc lát. Biết ơn người đã rời xa ta để ta hiểu rằng cuộc sống luôn diệu kỳ, không có cái gì là không thể thay thế được. Hôm qua đây tôi vừa gặp lại một người cũ, sau rất nhiều tháng ngày vô vọng tưởng đã lạc mất nhau. Chúng ta như hai đoàn tàu mãi miết đi theo lộ trình đã định sẵn trên đường ray, tình cờ gặp nhau, nhận ra nhau, trao nhau chút duyên tình, rồi lại rẽ theo hai phương trời. Thương lắm, cô nhân ơi! Tựa lưng vào biển. Tất nhiên tôi phải nằm sải chân sải tay, cầm hướng lên trên và lưng phải thẳng để biển nâng cơ thể mình tựa vào nhau. Không gì có thể sánh bằng, quá êm ái, quá dịu mát, quá tin cậy giao hòa. Biển nâng tôi mơn man, gột rửa thanh lọc. Chỉ có tôi và biển. Tôi ngửa mặt nhìn trời, hít thật sâu mùi của biển, hòa vào lòng biển, rỗng không nhẹ tên, thấy mình nhỏ bé vô tâm vô tích. Bao nhiêu phiền toái nợ nần phút chốc tan rã như bọt sóng. Nhiều lúc muốn nhắm mắt lại, không nghĩ gì và tan luôn vào lòng biển. Ừ thì chỉ là thả nổi, buông mình trên biển mỗi sáng sớm, đón mặt trời lên. Đơn giản vậy mà mãi đến vài ba năm trở lại đây tôi mới biết tận hưởng thời khắc diệu kỳ này. Một phần vì công việc không cho phép ngủ trước nửa đêm, mở mắt dậy lúc 5 giờ kém là điều không tưởng. Muốn đổi lại giờ giấc sinh hoạt phải hy sinh không ít, mất cái nọ, được cái kia, chật vật tính toán. Một tháng đầu cứ tưởng phải bỏ cuộc. May quá. 5 giờ sáng trời hãy còn mờ mờ nhá nhem, nhà nhà vẫn còn khép cửa, thưa thớt vài chiếc xe loang loáng ánh đèn khe khẽ lướt qua. Ngõ phố như rộng hơn ra một chút, cây cỏ như đang cựa mình sau đêm dài kín đáo buông hương. Những ngọn đèn đường im lìm suy tư, chân trời phía đông chỉ mới ưng ửng. Từ nhà tôi ra biển mất 15 phút đạp xe trong thinh lặng. Có rất nhiều người đang đổ về biển vào giờ khắc đầu ngày này, tràn dọc theo bãi. Có lẽ hầu hết họ đến với biển vì lý do sức khỏe. Biển như đại lương y, xoa dịu mọi nỗi đau trần thế, là liệu pháp trị liệu an toàn mà bà mẹ thiên nhiên hào phóng ban tặng. Thường thì không được bác sĩ kê toa, nhưng các bệnh nhân luôn nhận được lời khuyên, hãy về với biển, đầm mình trong nước biển. Tôi ở trong thiểu số khi đến với biển mỗi sáng mà hoàn toàn lành lặn, từ tinh thần tới thể xác. Do đó có nhiều thì giờ nhìn ngắm, soi rọi và chiêm ngưỡng cuộc sống quanh mình trong thời khắc này, tại đây. Động cơ duy nhất ban đầu là ham vui theo bạn. Bạn bị trầm cảm mấy năm, cuộc sống tù túng bế tắc. Biển giang tay ôm bạn vỗ về, lắng nghe và thấu hiểu. Giờ đây với bạn, biển là ân nhân, là người tình trăm năm vị tha, quảng đại. Cư dân đi biển sớm đa phần đã ở lứa tuổi bên kia dốc, chả thiết gì ngoài sức khỏe. 8 giờ tối đi ngủ, 3 giờ sáng dậy, mắt thao láo ngồi chờ tới giờ ra biển. Hoặc tắm hoặc chỉ tập tành thể dục, chẳng ai bỏ giấc ngủ giờ này ra biển ngồi mơ mộng cả. 5 giờ sáng tôi ra tới biển đã thấy từng tớp ướt mem rơm rã đi ngược về. Đi một dọc bờ biển dài thấy toàn vận động viên marathon với tuổi tác và bệnh tật đầy khí thế. Tất nhiên trừ du khách, họ tranh thủ đón bình minh và chụp ảnh lưu niệm là chính. Những người ra biển sớm hầu như đi quanh năm, hòa hoằng, có bão to gió lớn mới chịu bứt rứt ở nhà, còn mưa nho nhỏ, lạnh hiu hiu là bất chấp. Mùa đông tuy sóng có xôn xao, nhưng nước biển lại ấm đến bàng hoàng. Hôm nào biển động quá thì tắm cát, tắm bọt, bách bộ lội sóng. Khi mặt trời lên, quá 6 giờ một chút mới chịu lưu luyến giả từ, mà thiệt ra như tôi là sợ bị ăn nắng. Rời biển trở về là bắt đầu một ngày trách nhiệm và nghĩa vụ, nhưng nhẹ như không, y như vừa được truyền năng lượng vũ trụ. Sau giấc này và giấc chiều tối, thì chỉ có dân Tây mới chịu ra bãi trần lưng gọi nắng, hớn hở đón nắng. Ai lạc ra chắc tưởng gốc bể trời Tây nào, toàn da thịt đỏ ao nằm sắp lớp như tôm tươi luộc. Sao tôi vẫn giữ niềm tin không có gì bao dung và trong sạch như biển? Tôi luôn bị mê hoặc bởi màu của biển, luôn nhận ra sự khác biệt trong từng khoảnh khắc biển. Không ra được biển lớn thì tôi giữ lại trong tim mình một vùng biển lặng, nhưng chưa bao giờ ngừng quyến rũ trong mắt tôi. Dù ai đó đang tâm phá hoại và lợi dụng, biển thần thánh của tôi vẫn miễn nhiễm và tự chữa lành vết thương cho mình. Nhiều hôm mưa bão nước nguồn về khiến mặt nước ngầu bọt tanh tưởi đầy rác rưởi, xót xa bất lực, nhưng chỉ ngày một ngày hai là biển lại hồi sinh. Rủi bị bắt gặp trong hoàn cảnh ê chề này là biển lại mang tiếng oan, oằn mình nghe chê trách ỉ eo. Mùa gió mưa đang về, 5 giờ sáng tôi lại ra biển, dù đôi khi đi như người mộng du để được tựa lưng vào biển.
Tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi.
Ai đã từng yêu thật sự đều nhận ra chân lý này. Người ấy của ta là duy nhất, đẹp nhất, tài hoa nhất. Sáng suốt hơn tí thì chịu công nhận Tây Thi của mình. Tuy có thể không đẹp xuất sắc nhưng cực kỳ bắt mắt và cuốn hút, quá đủ cho trận cuồng phong của riêng ta. Thiên hạ thị phi nào kể xá gì, người yêu dấu trong mắt ta vẫn cứ là số một. Vậy nên chắc ai cũng từng vài lần trong đời chứng kiến những chuyện tình si khó tin mà có thật của người khác trừ mình, để rồi bật thốt, chẳng biết nó nghĩ sao mà đi yêu. Nghĩ, như mình mà cũng có vài kẻ là nạn nhân. Mãi sau này mới biết hóa ra khi dắt vợ sắp cưới về ra mắt bà con, chàng của tôi phải hứng chịu không ít lời chê bai. Cái con đó xấu hình, vừa đen vừa mập, lại vừa lùn mà mày ưng cái gì? Tất nhiên con tim có lý lẽ riêng của nó, mấy giám khảo đó đâu biết thằng em, con, cháu đẹp trai của họ đã từng bị cái con xấu hình đó đá cho lên bờ xuống ruộng mấy bận trước khi chịu đưa cổ vào trồng ngoan ngoãn để dắt về. Phải hồi đó mà kể trước là cái con xấu ình đó có lý do chính đáng để chuồng êm rồi. Biết sao giờ, chẳng cứ là dâu mới, cứ nhắc đến nhân vật nữ nào đó là lại bật ra câu hỏi có đẹp không, may lắm là thêm có hiền không, chớ hề hỏi có giỏi được miếng nào không. Con gái xấu còn được cha mẹ thương hơn, che chở bù đắp, còn dâu xấu toàn bộ bị đì, ra sao phụ bếp rửa chén mỗi lần nhà có đám tiệc. Hồi mới lớn tôi ghét nhất là cặp mắt một mí của mình. Bạn bè hay trêu chọc là mắt cá, may không phải mắt lương. Mỗi lần đứng trước gương có cơ hội là tôi lại lấy mấy cây chì kẻ vừa khô vừa lì miết đi miết lại, vẽ thêm đường trên mi mắt để cho ra hai mí coi sao. Rồi ước ao sao, môi biến thành hình trái tim, sao cho lột da được trắng như tuyết. Lớn chút nữa, thấy bạn bè có nhiều người theo đuổi mà mình vẫn trơ trụi đi về. Hận quá, nghĩ thầm thôi, đừng thèm quan tâm lũ con trai háo sắc, chỉ biết chạy theo vẻ đẹp bên ngoài nữa. Như mình bây giờ, có ai yêu thì người đó mới đúng là quân tử, biết nhận chân giá trị tỏa sáng, leo lét từ bên trong. Bèn xác quyết rằng hễ ai yêu mình là chân thật cao quý cả, vì rõ ràng là không cần vẻ bên ngoài. Rồi đời chơi xỏ mình khi cho mình gặp được trên hai người thực sự yêu thương, nhưng lại bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, khi hai ánh mắt mới chạm nhau, chứ chưa hề biết chút gì trong ruột. Yêu đau, yêu đớn, yêu dai, yêu dặn, mà chắc có nêm chút mù quáng, chút ảo tưởng, chút ngây thơ, nên suýt chút nữa tôi đã tưởng mình là giai nhân. Ừ, thì chỉ trong mắt nhau. Tình yêu vốn không có tuổi nhưng nhan sắc thì có. Nhan sắc càng về chiều càng cuốn quýt, huyễn hoặc dối lừa. Hiếm ai bình chân như vậy, đón mùa qua, khi nhan sắc ngày càng lìa xa như lá mùa thu. Bi kịch ở chỗ tuổi nào thì tuổi, tình yêu vẫn là thứ luôn được cất giữ và ngủ yên đâu đó sâu thẳm trong hồn, chỉ đợi sét đánh hay trúng tên mà vùng dậy thôi. Và nếu rủi một ngày nào đó trót lỡ yêu ai hay được ai yêu, nhìn vào gương chỉ thấy một bà già da mồi hay một ông lão đầu hói thì cũng chớ vội bi quan. Yên tâm đi, sự mầu nhiệm trong tình yêu là vô cùng, có thể biến đổi cái không thể thành có thể. Tất nhiên, nếu nó không bắt đầu và kết thúc theo cái túi rỗng hay di chúc của bạn. Quan trọng là hãy để người yêu mình tìm ra được mình.